Bất hủ phàm nhân, chương 90, một cây thiết côn, góc truyện audio.com. Ngươi, Tàng Văn Bân chỉ vào Mạc Vô Kỵ thậm chí quên mất hẳn là đứng lên giáo huấn Mạc Vô Kỵ một trận, bởi vì tại Vô Ngân kiếm phái mấy năm qua, hắn chưa hề gặp qua loại chuyện này, tạp dịch đệ tử có dũng khí động thủ với hắn. Đương nhiên, những nội môn đệ tử hay là người có thân phận, hắn cũng không đi trêu chọc được. Mạc Vô Kỵ tiến lên vài bước, trong lòng là thầm nghĩ mà sợ. May là lần đầu tiên tên này có việc bỏ đi rồi, nếu không Yên Nhi có chuyện không hay xảy ra, hắn hối hận cũng không kịp. Chuyện này cũng làm cho hắn tỉnh ra, sau này vô luận đi chỗ nào, đều muốn phải đem Yên Nhi mang theo bên người. Thấy Mạc Vô Kỵ còn muốn động thủ, Ô Khai nhanh chóng tiến lên nói. Mạc huynh đệ, nghìn vạn không có khả năng động thủ nữa, động thủ lần nữa là tử lộ a. Một khi Hỏa Kiếm Phong phong chủ tức giận, coi như là có Thạch Đan sư bảo vệ Mạc Vô Kỵ cũng khó thoát khỏi cái chết. Mạc Vô Kỵ chết mất ngược lại không có gì, hắn thật vất vả đầu tư cảm tình sẽ công cốc. Á đù, ngươi dám động thủ với ta? Tàng Văn Bân thở dốc như chó, khí sắc mặt xanh mét chỉ vào Mạc Vô Kỵ. Bị một tên tạp dịch đệ tử tát cho bạt tai, với hắn mà nói là sỉ nhục. Ô chấp sự, nếu không phải lần đầu tiên tên này tạm thời bị người khác gọi đi, ta phỏng chừng Yên Nhi đều khó khăn trốn ra bàn tay hắn. Ngươi nói ta có muốn động thủ lần nữa hay không? Mạc Vô Kỵ sắc mặt rất khó nhìn, nếu không phải Ô Khai đối với Yên Nhi coi như là chiếu cố, hắn cũng sẽ không giải thích đối với Ô Khai. Ô Khai vội vàng nhỏ giọng nói. Lần đầu tiên ta là thấy hắn tìm đến Hùng Tú Châu, nhanh đi báo cho Tần Tương Vũ. Lúc đó là Tần Tương Vũ giải vây, về phần Tần Tương Vũ dùng là thủ đoạn gì ta cũng không rõ ràng lắm. Lần này ta lại đi tìm Tần Tương Vũ thế nhưng nàng không ở tông môn, ta không có tìm được. Mạc Vô Kỵ giờ mới hiểu được lại đây, vì sao lần đầu tiên trùng hợp như vậy Tàng Văn Bân trên đường sẽ rời đi, hắn bộc phát cảm tạ Tần Tương Vũ. Hắn tiện tay giúp Tần Tương Vũ một cái việc nhỏ, mà Tần Tương Vũ liên tiếp giúp hắn đại ân. Ô chấp sự, đa tạ ngươi hỗ trợ. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ vai Ô Khai, vô luận Ô Khai là bởi vì nguyên nhân gì giúp hắn báo tin cho Tần Tương Vũ, hắn đều rất là cảm kích Ô Khai. Ô Khai đang muốn nói đây chỉ là thứ yếu, chủ yếu là trước mắt làm thế nào đây, bỗng một người nam tử mặc y phục chấp sự vội vã chạy tới. Ô chấp sự quen biết người này, đây là chấp sự tông môn Đan Sư Điện Nguyên Tề. Đừng xem hắn cũng là một cái chấp sự thế nhưng hắn chấp sự này tại trước mặt Nguyên Tề chấp sự này là căn bản chưa đủ nhìn. Dù cho không biết Nguyên Tề qua làm cái gì, Ô Khai cũng nhanh chóng khom người đứng ở một bên hành lễ nói. Tạp dịch chỗ Ô Khai ra mắt Nguyên chấp sự, Nguyên Tề chỉ kịp gật đầu một cái đối với Ô Khai, liền vội vã đi tới trước người Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Đan sư điện Nguyên Tề ra mắt Mạc Đan sư, đây là lệnh bài thân phận của Mạc Đan sư cùng đạo bào của khách khanh Đan sư. Mặt khác mời Mạc Đan sư lúc rảnh rỗi đi tông môn sự vụ đại điện tìm một chỗ kiếm phong, chúng ta giúp Mạc Đan sư thành lập động phủ. Mạc Vô Kỵ không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, hắn trở về trước sau còn không có một giờ thứ này liền toàn bộ đưa tới. Đa tạ Nguyên chấp sự, Mạc Vô Kỵ mau chóng đem mấy thứ này thu vào, hắn dám giáo huấn Tàng Văn Bân, ỷ vào cũng không. Góc truyện audio.com, phải là Thạch Đan sư đã chết đi, mà chính hắn là một cái khách khanh Đan sư. Ơ đù, Mạc huynh, Ô Khai cuối cùng là phản ứng kịp khiếp sợ nhìn thân phận bài trong tay Mạc Vô Kỵ. Gạch nối, ngươi đã là khách khanh Đan sư của tông môn. Ô Khai cứng rắn đem một cái chữ đệ nuốt xuống, đổi giọng gọi Mạc huynh. Tông môn khách khanh Đan sư thân phận, đây chính là bỏ xa cái chức tạp dịch đệ tử chấp sự của hắn không biết bao nhiêu. Thảo nào Mạc Vô Kỵ không sợ Tàng Văn Bân, đổi thành hắn là khách khanh Đan sư, hắn không sợ Tàng Văn Bân. Nghĩ tới đây, Ô Khai không khỏi âm thầm may mắn, may mà trước đây hắn giúp Mạc Vô Kỵ một chút, gọi Tần Tương Vũ đến chặn Tàng Văn Bân một lần. Tàng Văn Bân đã bỏ dậy nhất thời trợn tròn mắt, nếu như Mạc Vô Kỵ là khách khanh Đan sư, vậy há có thể sợ hắn một cái cáo mượn oai hùng ngoại môn đệ tử như vậy. Hắn ỷ là Hỏa Kiếm Phong phong chủ cùng tộc đệ tử, lúc này mới mọi việc đều thuận lợi. Một khi thực sự xảy ra chuyện gì, hắn dù là muốn gặp phong chủ tộc thúc kia một lần cũng không dễ. Hắn len lén lui về phía sau mấy bước, đang muốn cứ như vậy chuồn mất. Mạc Vô Kỵ lại hừ lạnh một tiếng. Còn muốn chạy sao? Tàng Văn Bân nhanh chóng khom người nói. Mạc Đan sư, đệ tử không biết ngài là tông môn khách khanh Đan sư, trước có nhiều mạo phạm, đệ tử xin cáo từ. Về phần chuyện giữa Mạc Đan sư, đệ tử tuyệt đối sẽ không đi kinh động tộc thúc. Câu nói sau cùng là đang nhắc nhở Mạc Vô Kỵ, tộc của ta thúc là đệ tử của Hỏa Kiếm Phong, hiện tại ta nhường ngươi một bước, ngươi đừng quá đáng. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ngươi có đúng là kinh động hay không có quan hệ gì với ta. Hùng Tú Châu phu phụ là người ta mời tới hỗ trợ, ngươi không chỉ một lần đến chỗ ở của ta kiêu ngạo, thậm chí còn cướp đi đồ đạc của Đào Ngao, cắt đứt hai chân Đào Ngao, ngươi cảm thấy ta sẽ cho qua như vậy sao? Trước Mạc Vô Kỵ là không có thực lực giúp Đào Ngao lấy lại công đạo, cộng thêm Đào Ngao cùng hắn vô thân vô cố, hắn không cần phải vì thế đi đắc tội người. Hiện tại cũng là bất đồng, không muốn nói Hùng Tú Châu đối với Yên Nhi chiếu cố chu đáo như vậy, coi như là Tàng Văn Bân hai lần đến chỗ ở của hắn nháo sự, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Trọng yếu hơn là, hắn hiện tại không sợ Tàng Văn Bân. Mạc Đan Sư có muốn hay không ta đưa hắn mang tới chấp pháp điện? Một bên Nguyên Tề Đại Thể đã hiểu một phần, lập tức liền nói theo. Mạc Vô Kỵ là một cái đan sư, nghe nói cùng Ân Thiền Nhân quan hệ cũng không tệ lắm, hắn làm đan sư điện chấp sự, làm quan hệ với Mạc Vô Kỵ khẳng định không phải là chuyện gì xấu. Ta nguyện ý bồi thường Đào Ngao phu phụ tổn thất. Tàng Văn Bân nghe được Nguyên Tề cũng muốn nhúng tay chuyện này, nhanh chóng nói. Mạc Vô Kỵ quay đầu hướng Hùng Tú Châu hỏi. Hùng Đại Tỷ, hắn lấy đi thứ gì của các ngươi? Hùng Tú Châu đến bây giờ cũng không có hoàn toàn phản ứng kịp. Mạc Vô Kỵ không phải là một tạp dịch đệ tử cùng Ô Chấp Sự quan hệ tốt, lại tương đối giàu có sao? Thế nào lại thành khách khanh đan sư? Hiện tại Mạc Vô Kỵ hỏi nàng, nàng mới tỉnh ngộ lại, ánh mắt vẫn như cũ có chút sợ hãi rụt rè không dám nhìn Tàng Văn Bân. Người cứ việc nói, hắn sau này không dám tới nơi này nữa. Mạc Vô Kỵ cổ vũ nói. Hùng Tú Châu cuối cùng là an định một phần, nàng rốt cuộc hiểu rõ, vô luận nàng nói hay không, đều đã đắc tội Tàng Văn Bân. Nghĩ tới đây, nàng đơn, góc chuyện audio.com, giản nói, người này lấy đi một cây thiết côn cha ta để lại cho ta. Ta lập tức liền lấy đến, lập tức liền lấy đến. Tàng Văn Bân một bên không ngừng nói lấy, một bên lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài. Mạc Đan Sư, vậy ta liền đi trước. Chờ Mạc Đan Sư tìm được kiếm phong sau đó, lập tức liền cho chúng ta biết để thành lập động phủ. Nguyên Tề thấy chuyện đã xong, rất là khách khí hướng Mạc Vô Kỵ cáo từ. Ô Khai nội tâm như nước sôi tưới qua bình thường giống nhau, quay cuồng không dứt. Hắn có quá nhiều nghi vấn cũng không dám tùy tùy tiện tiện hỏi Mạc Vô Kỵ, lúc này Mạc Vô Kỵ cùng thân phận của hắn hoàn toàn là bất đồng, hắn không có tư cách đi hỏi Mạc Vô Kỵ. Nếu là có thể mà nói, hắn thà rằng đem chứng hải dược báo này đưa lại trả lại cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Đan Sư, ta cũng đi nha, có chuyện gì, Mạc Đan Sư mời xin cứ việc phân phó. Ô Khai cũng là nhanh chóng đưa ra cáo từ, mặc dù không thích tính tình Ô Khai, Mạc Vô Kỵ đối với Ô Khai giúp hắn chặn một lần Tàng Văn Bân vẫn là rất cảm kích. Ô Chấp Sự, lần này ta nợ ngươi một cái nhân tình, tương lai nếu là yêu cầu luyện đan và vân vân, ta có thể giúp ngươi một lần. Đa tạ Mạc Đan Sư. Ô Khai kích động vội vàng nói tạ ơn, có thể được một cái đan sư hứa hẹn luyện đan một lần cũng không phải là sự tình đơn giản. Cách chương.